Mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio Việt ngữ. Anna Thu Thủy là một cái tên được nhiều người biết đến trong ngành làm đẹp ở Melbourne. Đam mê học hỏi và tìm hiểu những gì liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, tham gia nhiều khóa học chuyên nghiệp và giảng dạy ở trường nghề của chính phủ. Sau đó mở trường đào tạo riêng, Anna Thu Thủy đã dẫn dắt rất nhiều học viên đến với thành công. Nhưng Anna nói rằng thành tựu của mình không phải là những giải thưởng và bằng cấp, mà chính là sự thành công của những người đã được chị tận tình giúp đỡ. Xin chào chị Anna Thu Thủy. Được biết là từ nhỏ chị đã theo gia đình từ Việt Nam sang Úc định cư. Chị còn nhớ đó là cái thời điểm nào không ạ?
Anna xin chào quý vị khán giả đang nghe đài SBS. Anna lúc qua đây là hồi 8 tuổi. Ba của Anna ở vượt biên qua năm 80 rồi sau đó là bà lãnh cho mẹ và em trai của Anna qua đây. Lúc đó có 8 tuổi thôi nên cũng không có biết gì mấy. Cũng may mắn là được bố bảo lãnh. Qua đây thì nó cũng khó, cuộc sống cũng khó khăn. Ba thì đi làm, còn mẹ thì ở nhà may. Tiếng Anh cũng không có biết mà cũng không quen ai đây nữa. Thành ra cuộc sống cũng cô đơn lắm. Mà lúc đó người Việt ở đây cũng ít nữa.
Và trong lúc khó khăn ban đầu đó thì gia đình chị có được sự giúp đỡ từ ai không ạ?
Trong cái thời gian đó là coi như lúc đó gia đình chị cũng đi nhà thờ, nhưng mà không có nhiều hội giống như bây giờ. Thành ra đa số là dựa vào ba Anna thôi. Ba Anna đi làm, rồi mẹ Anna thì đi làm may. Coi như tự mình dựa vào mình thôi chứ không còn ai để giúp đỡ nữa.
Như vậy có thể nói là gia đình của chị Anna đã nỗ lực rất là nhiều để có được cuộc sống ổn định. Và thuở nhỏ khi mà mới sang Úc thì chuyện học hành cũng như là những mơ ước của chị là gì? Chị có thể chia sẻ không ạ?
Lúc mà đi học tiểu học á, thì người Việt ít, mà gia đình em Anna với lại Anna đi học hay bị chọc vì không có nhiều Á Đông, nhà ít Á Đông lắm. Thì lúc đó chưa có biết là cuộc sống như ở bên này nó như thế nào nữa. Cho đến khi mà lên trung học, học xong trung học, lên đại học thì Anna học ra ngành y tá. 4 năm học xong rồi mới tốt nghiệp xong rồi đi làm. Thì cái mơ ước của lúc đó mới là biết là mình có cái mơ ước đó là muốn làm ca sĩ. Mình muốn làm ca sĩ và đi hát. Mà gia đình của Anna cũng là văn nghệ, dạy khiêu vũ, chơi đàn. Mà hồi nhỏ Anna cũng có chơi đàn trong ca đoàn, đi hát cho ca đoàn nữa, sinh hoạt thiếu nhi rồi. Nhưng mà cái mơ ước lúc nhỏ là làm ca sĩ đó.
Mơ ước làm ca sĩ nhưng mà lại theo học ngành y tá. Rồi vì sao mà chị không tiếp tục với công việc đó sau khi đã phải mất rất là nhiều thời gian cũng như là công sức để theo học ạ?
Anna đi làm y tá được 3 năm rưỡi. Nhưng mà cái ngành y tá nó rất cực, mà cái giờ giấc nó bất thường lắm. Thành ra cảm thấy là không có cái đam mê trong lắm. Mình đi làm là vì đi làm vậy thôi chứ không có cái đam mê. Sau đó Anna mới nghỉ công việc đó và bắt đầu đi làm những công việc khác để coi cái mình kiếm được cái đam mê của mình nó từ chỗ nào. Cũng có chạy bàn rồi cũng đi pha rượu, cũng làm trong chemist để coi cái ngành của mình là phải đi đâu. Tại lúc đó mới có 20 mấy tuổi thôi, vẫn còn trẻ, chưa có biết là mình muốn cái gì. Thành ra cứ vậy mình đi làm đủ thứ công việc hết á.
Tức là mình đi tìm cái sở thích, cái đam mê của mình phải không ạ?
Đúng rồi.
Và từ khi nào thì chị nhận ra là mình yêu thích nghề làm đẹp cũng như là nhận biết được cái khả năng của mình ạ?
Cái nghề làm đẹp á, thì trong cái thời gian mà mình đi kiếm cái đam mê của mình á, tại vì lúc nhỏ, lúc khoảng 12 tuổi, lúc đó rất thích sơn móng tay, ngồi giũa móng tay, tự vẽ móng tay. Nhưng mà đâu có nghĩ là mình có thể mình sống về cái công việc đó. Thành ra mình không có theo đuổi. Cho đến khoảng 20 mấy tuổi, mình mới bắt đầu mình thử đi học ngành nail. Thì lúc đó Melbourne không có nhiều tiệm nail lắm. Mà cái ngành nail nó cũng đa số là Tây làm nhiều hơn là Việt Nam. Thì đi học mình mới cảm thấy mình enjoy hơn so với công việc làm y tá.
Thanh Ngôn được biết thì lĩnh vực làm đẹp thực sự rất là đa dạng. Vậy thì ngoài nail thì chị còn học thêm những cái khóa học nào nữa không ạ?
Anna học nail trước, xong rồi vô cái ngành nail, xong rồi Anna mới học về beauty là facial massage. Vì sau đó muốn có cái ý tưởng là muốn mở tiệm riêng cho mình. Yeah. Thì lúc đó Anna cũng muốn là làm trong tiệm nail một thời gian, xong rồi lấy cái kinh nghiệm đó xong rồi mở tiệm. Thì mở tiệm được một thời gian, coi như mở cái day spa ở Lincoln Street, facial massage, rồi làm mi, làm tay chân nước, rồi đắp bột, làm hết. Trong cái thời gian đó may mắn vì gặp một người khách, họ mới giới thiệu hỏi Anna là có muốn đi dạy không. Thì Anna trước đó là chưa có bao giờ dạy, thế nên mình cũng không có biết là mình có làm được hay không, nên đi dạy thử coi làm sao. Yeah. Để mình coi cái khả năng của mình nó đến tới đâu. Tại vì cái ngành beauty là mình có cái đam mê rồi, mình nghĩ là mình có thể mình truyền cảm hứng lại cho học viên, với lại truyền cái đam mê của mình để cho học viên họ thành công.
Như vậy là từ đam mê mà chị đã bắt đầu chuyển sang công việc dạy nghề. Lúc mới bắt đầu thì chị có gặp nhiều khó khăn không ạ?
Đương nhiên cũng có nhiều khó khăn lắm, nhưng mà vì cái đam mê mình sẽ trải qua. Ừ, đúng rồi. Cái thời gian đó là ngành nail nó bắt đầu phát triển rất là nhiều. Tiệm nào cũng có là mười mấy bàn, nguyên con đường là có 3, 4, 5 cái tiệm nail. Thành ra nó bắt đầu nó phát triển rất là nhiều. Nên lớp học của Anna dạy lúc đó là mới bắt đầu dạy là Anna có 7 học viên thôi. Mà trong cái thời gian mà Anna dạy lên tới 40 học viên một lớp. Thành ra cái thời đó là học viên nó học nail với beauty nhiều, rất là nhiều. Với lại lúc trong cái thời gian đó là chính phủ nó tài trợ cho những cái khóa nail với beauty nữa. Thành ra Anna dạy một lớp rất là nhiều, rất là đông học viên.
Được biết là sau một thời gian giảng dạy ở trường của chính phủ thì chị quyết định mở trường tư để mà giảng dạy riêng. Chị có thể chia sẻ là nguyên nhân vì sao không ạ?
Một á, là khi mà mình dạy ở trường của chính phủ, thường thường mình phải theo lịch của người ta. Mỗi một môn học nó có bao nhiêu lý thuyết, nó có bao nhiêu thực hành, rồi học viên cần phải học bao nhiêu lý thuyết, bao nhiêu môn mới học xong một cái khóa đó. Anna thì muốn học viên thành công để thực hành cho giỏi. Nhưng mà đi dạy theo trường học á, mình phải dạy theo họ, chứ không phải là bạn dạy theo ý của mình được. Thành ra Anna mới quyết định là mở trường riêng để dạy. Mình có cái đam mê, mình muốn là học viên tốt nghiệp xong là phải đi làm rồi mở tiệm riêng cho họ, rồi muốn truyền lại cái đam mê để cho họ cũng thành công luôn.
Cũng được biết là chị Anna đã đào tạo rất là nhiều học viên, mà trong đó thì nhiều người đến nay đã phát triển sự nghiệp thành công. Theo chị thì để theo đuổi nghề làm đẹp thì ngoài kiến thức và năng khiếu thì mình có cần cái bí quyết gì khác nữa không ạ?
Theo Anna nghĩ là mình cần tập trung vào công việc, mình theo đuổi cái đam mê của mình trước đã. Mình có thể mình thích học nail, nhưng đừng có theo cái ngành nail hay ngành mi vì mình thấy người khác đang thành công cái ngành đó. Mình cũng phải có cái đam mê của mình nữa. Mình đặt cái hướng mà mình muốn đi ở chỗ nào mà mình theo đuổi hết cùng luôn. Còn tất cả cái gì mình muốn là mình cũng có thể làm theo được nếu mà mình có cái đam mê đó. Nếu mà không có đam mê thì rất là khó.
Trong mấy tháng vừa rồi thì đại dịch COVID-19 đã khiến cho ngành làm đẹp cũng như rất là nhiều ngành khác bị ảnh hưởng. Thì công việc của chị bị ảnh hưởng như thế nào? Và chị có cách nào để khắc phục những cái khó khăn không ạ?
Ồ, trong thời gian vừa qua bị COVID thành ra trường học, salon này nó cũng phải đóng cửa hết. Thì chính Anna cũng bị đóng cửa. Nhưng Anna bắt đầu phát triển theo trên mạng nhiều hơn. Yeah. Thì Anna cũng bắt đầu những cái lớp trên mạng, chạy trên mạng. Mong rằng chuyện này nó sẽ không xảy ra nữa, nhưng mà mình cũng phải chuẩn bị tinh thần để có chuyện gì mình có sẵn mấy cái khóa học online, hay là mình có thể mình dạy online bất kỳ lúc nào.
Đó có phải là cái kế hoạch của chị sắp tới không ạ?
À, đúng rồi. Sau này Anna muốn là phát triển trên mạng nhiều hơn. Đương nhiên là dạy trong lớp, dạy live hay là face-to-face training thì vẫn còn. Nhưng mà sẽ bỏ thời gian ra tập trung vào online nhiều để cho có thể những bạn mà ở xa hay là xuyên bang. Và sau này cũng đang có kế hoạch ra YouTube, kênh YouTube nữa, để mình có thể trao đổi những kiến thức để giúp học viên. Có nhiều lúc học viên học trong lớp, học xong rồi họ không có nhớ, hay là họ cảm thấy họ vẫn cần cái sự hỗ trợ đó thì họ có thể lên YouTube họ coi. Đương nhiên trên YouTube thì rất là có nhiều rồi, nhưng Anna tin là Dù kiến thức là như vậy nhưng mà cái cách dạy, mỗi người đều có một cái cách dạy riêng của họ. Thế là tùy anh Thu là học viên cảm thấy họ hợp với cái người nào dạy thì họ có thể họ kiếm trên YouTube.
Có một điều mà Thanh Ngôn nghĩ rằng nhiều người cũng rất là quan tâm, đó là chất lượng khi mà học online có thể nói là không thể nào bằng với học trực tiếp, phải không ạ?
Câu hỏi này á, Anna cũng suy nghĩ một thời gian rất là lâu. Là tại vì khi mà mình dạy face to face, mình có thể mình kèm học viên từng ly từng tí. Online có hai loại online, một là live trực tuyến luôn á, còn hai cái thứ hai là mình thâu trước những cái thực hành á, Anna sẽ tập trung vào trực tuyến nhiều hơn.
Được biết là để có được thành công trong sự nghiệp như ngày hôm nay thì chị Anna đã nỗ lực rất là nhiều để thay đổi bản thân, gần như là thay đổi hoàn toàn luôn. Trong đó thì điều khó khăn nhất chính là cái việc cai thuốc lá. Chị có thể chia sẻ về nỗ lực từ bỏ thuốc lá của mình không ạ?
Anna đã cố gắng bỏ thuốc. Anna đã hút thuốc từ hồi 15 tuổi, coi như được 20 mấy năm rồi. Thành ra lúc đó cũng rất là khó. Tuy nhiên khi mà Anna có thai, lúc đó mình mới suy nghĩ lại, với lại cũng nhờ Anna rất là may mắn có một người mẹ còn sống bên cạnh mình và khuyến khích và ủng hộ, hỗ trợ rồi nhắc nhở để cai thuốc. Và cai thuốc ai cũng hiểu là rất là khó. Đối với cái người mà hút lâu rồi đó, nó cảm thấy đau nhức mà nhớ là một phần, mà tay chân nó cũng run nữa. Thật sự là như vậy. Nó nhắc nhở mình phải cần đến nó. Cái thời gian mà cai thuốc này đương nhiên rất là khó. Nhưng mà Anna ăn single. Mỗi lần mà mình thèm thuốc là mình lấy single, mình nhét vào miệng, mình nhai. Rồi đừng có làm những cái động tác gì mà sẽ khiến mình nhớ đến thuốc. Thì cái đó là một cái mà Anna cố gắng làm. Phải cố gắng mình thay đổi cái thói quen để mình tập trung vào để cai cái đó.
Ngoài ra thì chị có cố gắng thực hiện những cái thay đổi lớn nào khác nữa không ạ?
Có nhiều lắm. Anna trước đây cũng, trước khi có con là đi ăn nhậu, cũng ham vui lắm. Đi chơi với bạn bè, ăn chơi, cà phê hay là uống rượu, nhậu nhẹt, karaoke, rồi đi nightclub, rồi nhậu. Đi nightclub, ăn nhậu xong rồi về lái xe. Coi như làm nhiều chuyện nguy hiểm lắm. Có mấy lần đụng xe, coi như cái tuổi trẻ của Anna cũng vậy lắm. Bản thân của Anna cũng rất là quậy. Nhờ suy nghĩ lại con mình mà sống như vậy chắc mình cũng buồn lắm. Mình cũng lo chết luôn á.
Có phải là cái việc có con là cái động lực lớn để mà chị quyết tâm thay đổi bản thân cũng như là cố gắng định hướng tốt đẹp cho tương lai của mình, phải không ạ?
Đúng rồi, đó là cái duy nhất của Anna là phải cố gắng thay đổi. Rồi mình có nhiều cái lý tưởng, theo đuổi cái gì mình cũng làm được. Tự nhiên mình có cái sức mạnh.
Và hy vọng với sức mạnh đó thì chị sẽ tiếp tục thành công trong sự nghiệp của mình. Rất là cảm ơn chị Anna Thu Thủy đã có những chia sẻ về đam mê với ngành làm đẹp, cũng như là chia sẻ về những nỗ lực để vươn tới thành công của chị.
Cảm ơn Thanh Ngôn và cảm ơn quý khán giả đã nghe đài SBS. That's why we are here, why we are here.